Đang Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay Đang Trình rất vui xin được mời trở lại với chương trình anh Quang Phạm, co-founder của OM Himalayas. Và trước đây thì anh Quang Phạm đã chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm khi mà đi cắm trại tại Úc. Và hôm nay thì
Dạ.
anh sẽ trở lại với câu chuyện của mình về hành trình chinh phục đỉnh Amadablam ở Nepal. Xin chào anh.
Dạ, xin chào Đăng Trình và quý khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Tôi là Quang Phạm. Dạ, rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay.
Thưa anh, được biết là anh vừa mới hoàn thành một chuyến leo núi Amadablam ở phía đông bắc của Nepal, và đây là một cái đỉnh núi cao khoảng 6.800 mét, có tên khi mà dịch qua tiếng Anh là Mother's Necklace, tức là cái chuỗi hạt hoặc là chuỗi ngọc của mẹ. Vậy thì điều gì đã khiến anh quyết định chinh phục ngọn núi này vậy?
Dạ thưa Đăng Trình và quý khán thính giả là cũng từ nhân duyên là từ 10 năm trước tôi đã có một cái chuyến đi sang Tây Tạng, và từ đó là tôi rất là đam mê khi mà tôi đứng ở dưới chân cái đỉnh Everest và tôi nhìn lên, và tôi từ lúc đó tôi rất là đam mê những cái đỉnh núi ở trên dãy Himalaya. Và cũng từ đó là tôi cũng có cái những cái chuyến trekking nhỏ và tham gia những cái hàng năm những cái chuyến trekking ở những cái đỉnh núi ở bên Himalaya. Và chuyến này thì nhân kỷ niệm 10 năm cái công ty Om Himalaya của chúng tôi, thì tôi cũng và một người bạn cùng ba người Sherpa của Nepal đã quyết định là summit cái đỉnh Amadablam, một cái đỉnh núi rất là đẹp và có thể nói là một cái đỉnh núi thuộc loại là đẹp nhất trên thế giới đó.
Vậy thì cái lý do gì mà khiến cho Amadablam được rất là nhiều dân leo núi yêu thích vậy anh? Tại vì theo đăng trình được biết thì Everest thì nó cao khoảng 8.800 m, trong khi Amadablam là chỉ cao khoảng 6.800 m thôi.
Dạ, Amadablam thì cao chỉ khoảng 6.812 mét. Nhưng mà về cái độ khó ấy, về cho những cái người leo núi chuyên nghiệp thì họ rất là thích, bởi vì là khi mà leo những cái đỉnh như Everest thì mà cái độ cao lớn hơn, hoặc là những cái đỉnh trên 8.000 mét độ cao lớn hơn, nhưng mà về cái độ khó thì có thể nói là Amadablam là cái đỉnh technical, cái đỉnh chuyên nghiệp về về leo núi, đâm ra là có những cái thử thách rất là thú vị, đâm ra là nhiều người muốn 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 thử thách. Bởi vì xét về độ khó thì có thể về kỹ thuật thì đỉnh Amadablam chưa cao tới 7.000 mét, nhưng về độ khó thì có thể là khó hơn rất nhiều những cái đỉnh trên 8.000 mét, nên là thu hút được rất nhiều người quan tâm cái đỉnh núi này.
Nghe anh nói vậy thì Đăng Trình rất là tò mò, không biết là để mà chinh phục cái ngọn núi này thì mình phải mất bao nhiêu lâu và cái lịch sinh hoạt một ngày của anh như thế nào. Tại vì theo Đăng Trình đọc trên một số cái web hoặc là blog về leo núi đó, họ nói là sức khỏe là một phần, nhưng mà mình phải có một cái routine, một cái gọi là một cái lịch sinh hoạt hàng ngày trong cái chuyến đi thì nó cũng rất là quan trọng để mà chinh phục một cái ngọn núi cao nữa.
Thì tôi nghĩ là không phải là trong chuyến đi đâu, mà phải là từ trước chuyến đi thì đã có những cái sự chuẩn bị. Ví dụ như là về thể lực là có thể chạy, hoặc là ví dụ như tôi thì tôi lại hay có thói quen, ví dụ tôi đeo những cái backpack nặng khoảng 15 kg chẳng hạn, và tôi đi bộ rồi ở gần nhà tôi chẳng hạn, hoặc là những cái khu vực mà có núi thì tôi cũng đi lên dốc và tôi tập dần từ trước đó. Còn cái lịch sinh hoạt thì cái thời gian để summit được cái đỉnh Amadablam thì nó kéo dài rơi vào tầm khoảng từ 12 đến 15 ngày, tùy vào cái điều kiện thời tiết. Và hàng ngày thì chúng tôi trước khi đến được cái chân cái base camp của Amadablam thì chúng tôi cần phải check-in cũng theo cái cung đường Everest Base Camp đó, thì cũng phải đi xuống từ sân bay Lukla, cái sân bay nguy hiểm nhất thế giới, và sau đó là đi trekking qua những cái làng mạc, mất tầm khoảng 3 ngày đến 4 ngày thì đến chân núi. Và hàng ngày thì chúng tôi là khi mà chúng tôi đến được base camp ấy, thì chúng tôi có một ngày nghỉ, và hôm sau là chúng tôi bắt đầu mang những cái thiết bị mà đã được mua sẵn, được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi trước chuyến đi, là những cái thiết bị để mà chuyên nghiệp, tại vì đây là một cái chuyến leo núi rất là khó, đâm ra là chúng tôi phải chuẩn bị những cái thiết bị như là găng tay này, những cái loại giày leo núi có đinh và nhiều lớp để chống nước và chịu được nhiệt độ. Và hơn hơn nữa là hàng ngày là chúng tôi cũng phải cũng tập thể dục nhẹ, và cũng phải đeo những cái thiết bị lên để tập trước, tập ở dưới chân núi trước, và sau đó là mới có lên được những cái độ cao lớn hơn.
Và trong suốt cái chuyến đi, anh nói là phải mất khoảng hơn 10 ngày để mà leo lên được đỉnh, thì quay trở về cũng là như vậy, thì nguyên một chuyến đi là cũng gần 1 tháng rồi. Thì
À không, dạ, như vậy không 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 phải là đăng trình ạ. Tổng hành trình thì nó sẽ là rơi vào tầm khoảng 12 đến 15 ngày. Nhưng mà chúng tôi thì tôi quen cái vùng đó thì đoàn team chúng tôi thì đi nhanh. Ví dụ như ngày đầu người ta đi có thể mất đến 5 5 ngày hoặc là 6 ngày, thì chúng tôi thì rút gọn trong vòng có 3 đến 4 ngày là chúng tôi đã đi đến chân núi rồi. Và sau đó là để summit từ cái lên đỉnh ấy, thì chúng tôi lại phải chia ra rất là nhiều giai đoạn, là có nghĩa là lên Camp One là 5.800 m, và sau đó là nếu mà chúng tôi cần thích nghi ta gọi là cái vòng rotation ấy, thì chúng tôi sẽ ở từ cái độ cao 5.800 chúng tôi lại quay ngược trở lại, có khi mất nhiều giờ đồng hồ, cả đến 7 giờ đồng hồ để đi ngược lại cái base Camp One ở độ cao 4.600 để cơ thể mình nó có cái sự thích nghi ấy về độ cao, bởi vì cái vấn đề độ cao là rất quan trọng khi mà mình lên những cái độ cao lớn. Và sau đó chúng tôi lại quay lại cái độ cao base Camp 1 ấy, là 5.800, và sau đó là chúng tôi lên cái Camp 2 là 6.200 m, và từ đó là chúng tôi nghỉ lại một nửa ngày, và sau đó là đêm hôm đó là 9 giờ tối bắt đầu chúng tôi summit lên cái đỉnh Amadablam base Camp 3, và summit lên đỉnh. Và cái quá trình từ 9 giờ tối cái ngày đó, ngày hôm đó, và summit lên đỉnh thì mất rơi vào khoảng tầm 12 đến 15 tiếng đồng hồ. Và quay về thì còn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa đăng trình ạ. Có thể là, nhưng mà cái chặng quay về chúng tôi sẽ cố gắng là ở trên đó trên đỉnh và chụp ảnh rồi ngắm nhìn cảnh vật, và sau đó là ngay lập tức là chúng tôi cần phải xuống núi ngay.
Cái tên Amadablam khi mà đầu chương trình Trình có giải thích tiếng Anh đó là Mother's Necklace, đó là cái chuỗi hạt của mẹ, bởi vì cái đỉnh của nó là được phủ tuyết trắng và nhìn giống như là cái phần ở giữa trong cái chuỗi hạt của những cái Sherpa, người Sherpa ở địa phương. Thì không biết là lúc anh đi như vậy thì đường đi có tuyết hay là băng hay là có khó khăn như thế nào không anh?
Cái đỉnh Amadablam như tôi đã nói là một cái đỉnh, có thể nói là một cái đỉnh núi đẹp nhất trên thế giới luôn. Thì có một cái đỉnh chóp ở giữa rất là cao, và hai bên cạnh thì như là một cái vòng tay của người mẹ đang ôm người con. Và cái hình dáng của cái đỉnh Amadablam ấy, thì theo truyền thuyết thì nó giống như là một cái chuỗi vòng của cái người phụ nữ của người dân tộc Sherpa, có nghĩa là những cái người mà sống ở trên độ cao rất lớn từ 4.000 đến 5.000 m ở trên những cái bộ lạc làng mạc ở trên trên núi cao, thì nó cái đỉnh núi rất là tuyệt vời.
Mà chuyến đi của anh thì khi mà leo núi có phải gặp khó khăn với tuyết hay là băng hay là thời tiết hay không?
Chuyến đi lần này của tôi chúng tôi chọn vào tháng 3, thì nếu mà tôi không có nhầm lẫn thì, và tôi cũng đã check khá nhiều cái record rồi ạ, thì chúng tôi là cái đoàn đầu tiên sau 63 năm kể từ ngày 13 tháng 3 năm 1961 là có một cái đoàn của người New Zealand và Mỹ và Anh Quốc đã summit cái đỉnh đó từ năm 1961, và chúng tôi là cái đoàn thứ hai summit vào đúng cái ngày 13 tháng 3 năm 2024, kéo dài đúng 63 năm. Và đây là cái cuối mùa đông, gần cuối mùa đông, đâm ra là cái băng tuyết nó khá là nhiều ở trên đỉnh. Và khi mà những cái khó khăn mà khi mà chúng tôi leo qua đến Camp One là từ 4.600 đến 5.800 mét, là phải vượt qua những cái khối đá nó to như là một cái lều mà mình đi camping á, hàng 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 ngàn những cái khối đá hàng hàng chục tấn như vậy, nó cứ xếp xếp chồng lên nhau, và chúng tôi mất rất nhiều thời gian để lên được trên đó. Và càng lên trên cao thì băng tuyết nó càng càng dày. Nhưng mà ở cái đỉnh Amadablam thì cái độ khó tôi có thể thấy là nó rất khó, bởi vì là nó rất là chênh vênh, mình không có những cái chỗ mình bám rồi để mà nó chắc chắn, và cái chỗ đi nó hai bên là vực sâu, đâm ra là phải rất cẩn thận. Và càng đi lên trên cao ấy, thì băng tuyết nó lại cái dạng là tuyết blue ice, là cái loại dạng tuyết là tuyết trơn, rất là chúng tôi đi giày chuyên dụng nhưng mà rất là khó bám vào những cái khối khối băng đó và rất là dễ bị trơn trượt và trượt ngã xuống dưới. Và cái độ khó của Amadablam thì có những cái đoạn mà nó có độ dốc lên đến tận 90 độ và những cái vách núi rất là cao. Chúng tôi cứ phải đu người từ bên vách này sang bên vách bên kia và treo leo cứ thế là bám từng chút một để đu lên trên đến 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 đỉnh.
Dạ. Trình có đọc được là khi mà mình lên cao như vậy, bên cạnh cái lạnh thì còn có những cái vấn đề khác như là snow blindness nè, tức là ánh nắng nó chiếu vào tuyết trắng làm cho mình lóa mắt nè, rồi altitude sickness, lên độ cao thì mình cảm thấy nhức đầu rồi khó chịu này nọ, rồi còn bỏng lạnh, frostbite nữa. Thì đoàn của anh đã vượt qua những cái khó khăn thử thách đó như thế nào vậy?
Như Đăng Trình nói rất là đúng, bởi vì là khi mình đi mình phải chuẩn bị có những thứ nhìn rất là đơn giản, ví dụ như cái kính UV là cái kính mình đeo để khi mình leo núi mình phải chọn kỹ cái loại kính để dùng leo núi, bởi vì khi trong quá trình mà leo núi mà xung quanh đó mình nhìn một thời gian dài hàng vài tiếng đồng hồ mà toàn tuyết trắng thì có thể là mình sẽ bị lóa mắt và mình không thể nào mình mất phương hướng và mình rất là nguy hiểm trong cái tình huống đó. Và ngoài ra thì vấn đề độ cao, thì vấn đề độ cao là cái đó là tôi nghĩ là cũng do quá trình tập luyện và tùy vào cơ thể của mỗi con người. Tôi đã gặp có những bạn rất là cao to tập gym nhưng mà lên đến một cái mức độ nào đó chỉ tầm khoảng 4.000 đến 5.000 mét là đã thấy có triệu chứng bị say độ cao và phải hạ độ cao gấp để đi xuống dưới, bởi vì khi đó là cái lượng oxy của mình đó sẽ bị hạ xuống rất là nguy hiểm. Và còn một vấn đề nữa là cái chuyến này thì tôi cũng chú ý thêm là cái vấn đề về frostbite, bỏng lạnh. Bỏng lạnh thì ban đầu thì nghĩ là rất là đơn giản thôi, chỉ bởi vì trên những cái độ cao mà khi mà nó âm 30 đến 40 độ mà gặp những cái cơn gió lạnh mà nó thay đổi đột ngột, nhiệt độ nó có thể hạ xuống rất là thấp, thì nếu mà mình không có những cái che chắn đặc biệt như vùng mũi này, vùng tay rồi là vùng những cái ngón chân thì mình có thể là bị đóng băng và mình phải biết cách xử lý ngay lúc đó. Nếu mà xử lý kịp thì có thể sử dụng những cái nước ấm ngay, đun nước ấm ngay để mà có thể nhúng những cái phần mà bị bỏng lạnh vào thì nó sẽ đỡ gây ra những cái tác hại mà nó có thể lâu dài và có thể là vĩnh viễn. Và những cái đó là những cái cần cũng phải cẩn thận khi mà có trong những cái lộ trình leo núi mạo hiểm như vậy.
Trong chuyến đi anh có những trải nghiệm đáng nhớ hay là những cái cảnh đẹp nào mà khiến anh ấn tượng hay không?
Thì tôi nghĩ là mỗi người thì trong chúng ta thì có một cái passion, có những cái niềm vui riêng, ví dụ có người thích bơi lặn này, có người lại thích nhảy dù, còn tôi thì và những người bạn mà cùng chung sở thích với tôi thì chúng tôi lại thích leo lên những cái đỉnh núi cao, vì khi đó mà chúng ta đi trong có khi cuộc sống rất là nhiều những cái bề bộn, nhưng mà khi mà chúng ta leo núi hoặc chúng ta đi mình cảm thấy là mình chỉ tập trung duy nhất vào cái việc leo núi trekking và đâm ra là cái nó rất là cảm thấy nó thư thái đang trình ạ. Và sau khi mà mình đã lên được những cái đỉnh cao rồi, mình nhìn xuống bên dưới có thể mình trầm ngâm, mình nhìn những cái đỉnh núi cao ở cả cái dãy Himalaya, mình cảm thấy là rất là nhẹ nhàng cho cái tâm hồn mình và mình đã có một cái gì đó, mình nghĩ là mình đã vượt qua được những cái thử thách của chính bản thân mình.
Dạ vâng ạ. Và anh có lời khuyên nào chung về việc leo núi cho những người đang theo dõi chương trình của SBS không ạ?
Dạ thì leo núi thì theo như kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ là chúng ta nên từng bước một. Chúng ta không nên mà gắt một cái là chúng ta có thể là leo những cái đỉnh nó quá cao và quá nguy hiểm ngay từ đầu, hoặc là chúng ta có thể ban đầu thì chúng ta tập dượt thể thao, đi bộ, hoặc tôi nghĩ là chạy bộ cũng làm cái rất là tốt cho cái hơi thở ấy. Và mình phải từng bước một, ví dụ đi những cái đỉnh như Everest, những cái vùng như Everest Base Camp thì nó cũng chỉ cao 5.364 mét, thì hoặc là những cái đỉnh khác thấp hơn dần dần, và sau đó khi mình thấy cái cơ thể của mình nó hợp và nó thích ứng với cả cái bộ môn leo núi này thì mình sẽ từng bước một. Và quan trọng hơn nữa là cái việc chuẩn bị những cái thiết bị và những cái kiến thức khi leo núi mình cũng cũng tích lũy dần dần trong trong từng những cái chuyến đi nhỏ, và sau đó là đến những cái chuyến đi lớn. Dạ.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý thính giả của SBS và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn quý khán giả của SBS.